khắp nơi đều thiêu đốt núi rừng. Phải biết, trong hết thảy tạo tác tội nghiệp, đốt rừng núi là tội nghiệp nặng nhất. Bạn nghĩ xem, một ngọn lửa đốt lên có bao nhiêu sanh linh phải mất mạng? Còn nhiều hơn săn bắn, không biết gấp bao nhiêu lần. Chúng ta dùng phương pháp gì để săn bắn cũng chẳng hại nhiều chúng sanh bằng thiêu đốt núi rừng. Khi thiêu khu rừng này, số chúng sanh bị sát hại phải tính đến số triệu, trăm triệu. Những động vật nhỏ này, một con cũng chẳng chạy thoát. Thật ra, tạo hết thảy tội nghiệp cũng chẳng nặng bằng việc này. Đây là trọng giới sát sanh. Cuồng mê thủ tử. Quả báo hiện đời là hoa báo. Quả báo chắc chắn ở tại địa ngục A Tỳ. Thọ tội ở địa ngục A Tỳ. Trong kinh nói là vô số kiếp. Vô số kiếp xong được thoát ra. Tương lai phải đền mạng hết thảy những chúng sanh bị giết hại. Không thể nói giết rồi thì xong chuyện. Đọa địa ngục, thọ tội địa ngục xong thì hết chuyện. Vậy thì quá tiện nghi cho bạn. Thiếu tiền thì phải trả. Thiếu mạng thì phải đền mạng. Bạn nói nhân quả này đáng sợ bao nhiêu? Bạn giết một chúng sanh tương lai phải đền một mạng. Giết hai thì phải đền hai mạng. Bạn giết bao nhiêu thì tương lai phải đền bấy nhiêu mạng. Tu hành chứng quả cũng không tránh được. Không thể nói tu hành chứng quả rồi thì hết chuyện, thì có thể thiếu nợ khỏi trả tiền, thiếu nợ mạng khỏi đền mạng. Nếu vậy thì chẳng phải Phật Pháp đã phá hoại định luật nhân quả rồi sao? Chư vị nên biết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi vẫn còn phải chịu quả báo 3 tháng ăn mã mạch, lúa mạch dành cho ngựa ăn. Bạn nghĩ xem, nhân quả báo ứng, thành Phật rồi cũng chẳng thể tránh khỏi. Trong Cao Tăng Truyện, các bạn thấy An Thế Cao, ngài phải trả 2 món nợ mạng ở Trung Quốc. Đời trước ngộ sát người, nên đời này cũng bị người ta ngộ sát, giết chết. Chứng minh cho chúng ta nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai. Ngài là người đã chứng quả. Người chứng quả tự mình rõ ràng, cam tâm tình nguyện trở lại để đền mạng, chịu cho người ta giết, chịu trả một cách rất vui vẻ, vì nợ được thanh toán, đã trả dứt. Ngày nay, nếu chúng ta nói bị người ta ăn cắp đồ, bị người ta giật, bị người ta hại, trong kinh Đức Phật dạy, hãy nghĩ như mình trả nợ. Vì chúng ta không có trí huệ, chẳng có thần thông, chẳng biết chuyện quá khứ, trong tâm nghĩ trả nợ, vui vẻ, chẳng có một tí gì oán hận. Bị người ta gạt, bị người ta hãm hại, phải nghĩ là mình trả nợ. Món nợ này đến đây kết thúc. Nói thật ra, chẳng phải là mình thiếu họ, thì là họ thiếu mình. Không phải là chuyện như vậy hay sao? Tôi thiếu họ. Tốt lắm, tôi trả hết. Họ thiếu tôi, không cần nữa. Đời sau, đừng đòi nợ nữa. Cứ đòi, tới đòi lui, dây dưa chẳng dứt. Thiếu người ta thì trả họ. Người ta thiếu thì không cần đòi, đỡ mất công. Như vậy mới là cách làm có trí huệ thông minh. Câu này không những chúng ta phải ghi nhớ, nên thường nói cho người khác nghe. Giết hại sanh mạng, chắc chắn là phải đền mạng. Bạn mồi lửa thiêu rụi rừng núi. Bạn có biết bạn đã giết hại biết bao nhiêu sanh linh hay chăng? Có bao nhiêu con kiến, động vật ở dưới đất? Tương lai đọa vào cõi sát sanh để đền mạng chẳng bao giờ dứt. Trong một đời, những tội nghiệp tạo tác trong mấy chục năm ngắn ngủi, vô lượng kiếp cũng trả chẳng hết. Đáng sợ vô cùng. Trong đời này, nếu chúng ta thực sự giác ngộ, thực sự có trí huệ, đời sống có gian khổ cách mấy cũng không sao cả. Tuyệt đối chẳng được lợi dụng người ta mảy may. Nhất định phải giữ tâm tốt, làm việc tốt, tích đức tu thiện. đời này hết rồi, đời sau sanh đến chỗ tốt, đời sau nhất định sẽ không đọa vào tam ác đạo. Đạp vào tam ác đạo thì dễ sợ lắm. Có thể có bạn đồng tu sẽ nói tôi đã tạo những tội nghiệp này thì phải làm sao? Bản thân tôi là một thí dụ rất tốt. Lúc nhỏ trẻ tuổi háo ăn, ăn thịt chúng sanh, thịt của gia súc nuôi trong nhà ăn không ngon, ăn thịt rừng ngon hơn, nên ngày nào cũng đi săn bắn. Thế nên, chiêu cảm báo ứng, quả báo đoản mạng. Đoản mạng là quả báo hiện đời, quả báo tương lai là đọa địa ngục A Tỳ. Sau khi ra khỏi địa ngục A Tỳ, thì phải trả từng món nợ một. Bạn đã tạo ra nhân, thì đâu có lý nào khỏi phải chịu quả báo. Nhưng Phật nói với chúng ta, chỉ cần bạn còn một hơi thở thì bạn vẫn còn cơ hội được cứu. Tuy đã tạo tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ, Phật cũng có cách cứu. Vấn đề là bạn có chịu tin hay không? Nếu bạn không tin, thì bạn không có cách gì cứu được. Nếu bạn chịu tin, thì bạn vẫn được cứu. Phật dạy, sám trừ nghiệp chướng. Trong kinh chúng ta đọc đến vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, kết cấu giới Đề Bà Đạt Đa, phá hoại tăng đoàn, phá hòa hợp tăng. Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu. Hai người ác này, đến lúc lâm chung, vua A Xà Thế mới giác ngộ, biết được lúc trước đã tạo ra tội lỗi, biết sai rồi, hướng về Phật cầu sám hối. Phật dạy ông ta niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Ông dùng tâm chí thành, chân thành sám hối. Sức mạnh của việc sám hối vượt hơn nghiệp lực. Ông giảng sanh về cực lạc thế giới. Giả lại, phẩm vị giảng sanh rất cao. Phật nói ông ta giảng sanh thượng phẩm trung sanh. Người học Phật chúng ta coi đến chỗ này không phục. Tạo tội nặng như vậy thì hạ hạ phẩm giảng sanh đã là tốt quá rồi. Làm sao có thể thượng phẩm trung sanh? Thế mới biết sức mạnh của việc sám hối chẳng thể nghĩ bàn. Một niệm quay trở lại thì người ấy là người chí thiện. Thực sự là người thiện. Ngạn ngữ chúng ta thường nói, lãng tử quay về, vàng cũng chẳng chịu nổi. Ông ta thực sự đã quay về, được vậy thì siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh, nói cho chư vị biết, thì sẽ chẳng thọ tội nghiệp ở địa ngục nữa, có thể tránh khỏi. Nợ có phải trả không? Vẫn phải trả. Làm thế nào trả? Bồ Tát thuyết pháp độ chúng sanh là trả nợ. Trong khi độ chúng sanh cũng gặp rất nhiều sự việc chẳng vừa ý. Tất cả đều là để trả nợ. Giống như Đức Phật Thích Ca, ở vào địa vị Như Lai độ chúng sanh, nhưng trong độ chúng xuất gia của Ngài vẫn có lục quần tỳ kheo, Đề Bà Đạt Đa. Mỗi ngày đều nhiễu loạn, mỗi ngày đều gây rắc rối cho Ngài. Đây là trả nợ. Quán thân chủ nợ đời quá khứ. Thế nên, năm xưa, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, đã biểu diễn làm gương cho chúng ta thấy, lão nhân gia Ngài đều chẳng tránh khỏi. Chúng ta là pháp sư xuất gia hậu thế, bị một số người phao tin đồn kiếm chuyện quỷ bán, hãm hại. Đây là chuyện thường thôi. Đời Minh, đại sư Hám Sơn còn phải ngồi tù mấy năm. Đại sư Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng phải lẫn trốn trong nhóm thợ săn hết 15 năm. Ngài chân chánh là Bồ Tát Minh Tâm Kiến Tánh, chẳng phải là người thường, làm người thấp kém, người làm công trong nhóm thợ săn, nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc những người thợ săn này. Thời gian chẳng ngắn, 15 năm. Chịu đựng sự oan khuất nhục nhã lớn đến giường ấy, đây là tội nghiệp đời trước, quán gia chủ nợ. bạn chẳng thể nào không trả nợ được. Từ những chỗ này, chúng ta tưởng tượng đến Đức Phật trong kinh dạy những chân tướng sự thật này. Nghiệp nhân quả, báo tơ hào chẳng sai. Đúng như lời nói, chẳng phải là không báo, mà là thời giờ chưa đến. Thời tiết nhân duyên cũng là nhân duyên quả báo thật phức tạp. Một ngày nào đó, sẽ gặp phải duyên này. Có một ngày, bạn phải thọ quả báo. Câu sau: Nhược ngộ tiền hậu phụ mẫu ác độc giả, thuyết phản sanh tiên thác hiện thọ báo. Diễn nghĩa: Nếu gặp kẻ làm cha mẹ trước hoặc cha mẹ sau mà độc ác, thì dạy rõ quả báo sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Đây là trong thế gian chúng ta gọi là cha trước mẹ kế, vì con cái chẳng phải con ruột nên thường ngược đãi. Hiện nay nó còn nhỏ, bạn ngược đãi nó sẽ ghi hận trong lòng. Tương lai khi bạn già, nó lớn lên rồi thì sẽ báo thù, báo ứng hiện đời. Thế nên Phật dạy chúng ta một nguyên tắc chung, cương lĩnh chung. Chúng ta phải ghi nhớ đừng kết oán thù với hết thảy chúng sanh. Đây là nguyên tắc cương lĩnh chung. Thà chịu bị người ta sỉ nhục, hãm hại, chúng ta nhất định không thể có một ý tưởng báo thù. Đời này chúng ta mới có thể siêu việt tam giới. Nếu có một ý niệm quán trời trách người, có một ý niệm quán hận, nói cách khác, thì bạn vẫn phải trôi lăn trong lục đạo y như cũ. Quan hệ của bạn đối với những quán thân chủ nợ này chẳng có cách gì thoát khỏi. Cứ báo đền lẫn nhau, từng đời, từng kiếp. Mỗi lần càng tàn khốc hơn lần trước, báo tàn. Nên những tội nghiệp cực nặng này vô cùng dễ sợ. Nếu chư vị đọc nhiều kinh Đại Thừa, thì lông tóc sẽ dựng đứng vì sợ hãi. Những tội nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ, chẳng những đời này chúng ta tự biết được. Còn có đời quá khứ, những tội nghiệp tích lũy từ quá khứ, vô thủy, thì còn kinh khủng nữa. Càng nghĩ, càng dễ sợ. Càng nghĩ mới biết sự việc này quan trọng, dễ sợ lắm. Bạn phải trôi lăn trong lục đạo, quán thân chủ nợ vô lượng vô biên. Làm sao có ngày tháng sinh sống thoải mái được? Do đó chúng ta bình tĩnh quan sát thế gian này, có người nào không đau khổ? Bất kể bạn ở trong thế gian này hưởng giàu sang đến mức nào, tuy bạn hưởng giàu sang, quán thân chủ nợ của bạn cũng vẫn vây quanh bạn. Quan sát kỹ lưỡng thì thấy ngày tháng của họ chẳng thoải mái tí nào. Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Chúng ta gặp được Phật Pháp nên mới tìm ra một con đường sống sót, một lối thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tạm thời thoát khỏi những quán thân chủ nợ này, chẳng phải là thoát khỏi vĩnh viễn, chỉ là tạm thời thoát khỏi. Sau khi thoát khỏi, chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến đó, làm Bồ Tát, làm Phật, rồi mới quay trở lại để trả nợ. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, Phật chẳng độ người không có duyên. Quán thân chủ nợ đối với tôi đều có duyên. Tương lai tôi sẽ độ họ. Từ đây có thể biết, quán thân chủ nợ nhiều cũng không phải là không tốt. Cũng tốt, tương lai độ chúng sanh nhiều. Quay trở lại giúp họ thành Phật, giúp họ cũng có thể thoát khỏi biển khổ. Câu sau cùng: Nhược ngộ võng bổ sanh sồ giả, thuyết cốt nhục phân ly báo. Diễn nghĩa: Nếu gặp kẻ đặt lưới giăng bẫy để bắt các sinh vật còn non yếu, thì dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Đây cũng là việc tôi đích thân từng trải. Tôi đã làm chuyện này, chịu báo ứng này. Trong đời tôi, người thân không thể đoàn tụ. Lúc mở quyển kinh này ra, tôi tạo cái nhân này, chịu quả báo này, vô cùng rõ ràng, thật là minh bạch. đích thân trải qua nên cảm thọ vô cùng sâu đậm. Xem tiếp đoạn sau. Nhược ngộ quỷ báng tam bảo giả, thuyết manh lung âm á báo. Diễn nghĩa: nếu gặp kẻ quỷ báng tam bảo thì dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Những lời này Đức Phật nói trong kinh đều là nói về hoa báo. Quả báo là ở địa ngục. Chúng ta gộp câu dưới đây xem một lượt. Ngược ngộ khỉnh pháp mạng giáo giả, thuyết vĩnh sự ác đạo báo. Diễn nghĩa: nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp thì dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Chúng ta gộp hai câu này để giảng: coi thường Phật pháp, chảnh mãn diệt quần pháp. Giáo là quần pháp lợi sanh, dùng tâm khinh mạng đối với những chuyện này, nói cách khác chẳng coi trọng. Tại sao lại có quả báo nặng nề như vậy? Từ Phật pháp chúng ta cũng có thể liên tưởng đến thế pháp. Trong thế pháp thì giáo dục là căn bản của hạnh phúc cá nhân, căn bản của gia đình mỹ mãn, căn bản của xã hội an định, căn bản của hòa bình thế giới. Nếu bạn phá hủy căn bản, thì thế gian này làm sao chẳng loạn cho được? Sự giáo học của nhà Nho nói thật ra, chánh sách, phương hướng, mục tiêu của giáo dục Trung Quốc là do Hán Võ Đế chế định. Quốc gia lấy chuyện này làm tông chỉ giáo học, mãi cho đến Mãn Thanh, triều đại không ngừng biến đổi, nhưng chánh sách giáo học của Trung Quốc chẳng có thay đổi. Suốt cả 2.000 năm không thay đổi. Vào một lúc nào đó, nếu quốc gia thực sự chấp hành, có thể làm thêm vài phần, thì quốc thái dân an. Nếu chẳng coi trọng, thì thiên hạ đại loạn. Có thể thấy chứng cớ rất rõ ràng trong lịch sử. Trong học ký có nói, xây dựng đất nước, cai trị nhân dân, giáo học đứng hàng đầu. Chẳng sai tí nào. Xây dựng một quốc gia, một chánh quyền, lãnh đạo nhân dân toàn quốc, thì việc gì quan trọng nhất? Giáo dục, giáo học đứng đầu. Nếu khinh thường giáo, khinh mạng pháp, thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Từ xưa đến nay, Trung Quốc chẳng dùng pháp để trị quốc. Người Tây Phương hiện nay nói về pháp trị. Người Trung Quốc chúng ta cao minh hơn họ. Người Trung Quốc dùng lễ trị. Từ xưa đến nay, Trung Quốc nói về đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ. Dùng năm thứ này để trị thiên hạ, trị quốc. Lễ, chi dụng, hòa vi quý. Phật pháp chúng ta nói về lục hòa kính. Họ tuy không nói đến lục hòa, ít nhất thì họ cũng nói về tam hòa. Ngày nay, chúng ta đến Bắc Kinh thăm viếng cố cung của triều nhà Thanh. Cố cung này trải qua ba triều Nguyên, Minh, Thanh. Hoàng đế của ba triều đại này đều ở nơi đây hơn 700 năm. Ngôi kiến trúc chánh của cố cung, nhân dân chúng ta gọi là Kim Loan Điện. Thật ra, chẳng gọi là Kim Loan Điện, mà gọi là Thái Hòa Điện. Nói đến Hòa, phía sau Điện Thái Hòa là Điện Trung Hòa, sau nữa là Điện Bảo Hòa. Bạn nghĩ xem có ý nghĩa gì? Đế vương có trí huệ, thông minh, dùng hạ để trị thiên hạ. Ý nghĩa này sâu rộng vô cùng, cho nên họ có thể kéo dài 260 mấy năm, chẳng phải là không có đạo lý. Nếu những hoàng đế cuối triều Thanh như Từ Hy còn giữ nguyên nguyên tắc của tổ tiên, thì ngày nay có lẽ vẫn còn là thiên hạ của triều nhà Thanh, vẫn còn là Đại Thanh Quốc. Làm sao có thể mất nước được? Vô cùng đáng tiếc. Con cháu cuối đời đều quên hết giáo huấn của tổ tông, mặc tình phóng túng, nên mới mất nước. Cho nên căn cứ trên nguyên lý và nguyên tắc của giáo dục Trung Quốc thì một triều đình xây dựng có thể kéo dài ngàn năm, muôn đời. Chỉ cần bạn làm theo thì người dân ai nấy đều hưởng phước, chẳng nghĩ đến phải lật đổ chánh quyền. Tại sao?